Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 39. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Gây Dựng Lại Con Người, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 7 và đoạn 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ bắt đầu trong đoạn 7 từ câu 1 đến câu 7. Khi vách thành đã xây xong và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát và người Lê Vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Jerusalem cho Hanani, em tôi, và cho Hanania, quan tể cung, vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác. Tôi dặn chúng rằng, chớ mở các cửa Jerusalem trước khi mặt trời nắng nóng. Người ta phải đóng cánh cửa và gài then lại trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại đó. Lại phải đặt người trong dân Jerusalem thay phiên mà canh giữ. Mỗi người đứng canh nơi đó ngang ở tại đó. Lại phải đặt người trong dân Jerusalem thay phiên mà canh giữ. Mỗi người đứng canh nơi đó ngang tại nhà mình. Vả, thành thì rộng rãi lớn lao, còn nhân sự ở trong đó lại ít, và nhà mới thì chưa có cất. Đức Chúa Trời tôi có cảm động lòng tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ. Tôi có tìm đặng một cuốn bộ gia phổ của những người trở lên lần đầu, và trong đó tôi có thấy ghi rằng này là các người tỉnh Giu-đa từ nơi làm phu tù được trở lên, tức những kẻ thuộc trong bọn bị Nebuchadnezzar bắt dẫn tù. Chúng trở lại Jerusalem và xứ Giu-đa, ai nấy đều về bổn thành mình. Chúng trở về với Zorobabel, Jesua, Nehemi, Asaria, Ra-amir, Nahamani, Mạc Đô Chê, Binh San, Mít Beret, Biết Vai, Nê Huân và Ba Anna. Này là số tu bộ những người nam của Israel. Vì thì giờ của chương trình có hạn, cho nên chúng ta chỉ đọc đoạn 7 từ câu 1 đến câu 7. Từ câu 8 đến câu 62 là danh sách gia phổ của dân Israel mà Nehemi đã thiết lập. Xin quý vị để dành thời giờ để đọc riêng qua phần này. Chúng ta sẽ tiếp tục đọc trong đoạn 7 từ câu 63 đến câu 73. Về những thầy tế lễ, con cháu Habaza, con cháu Hakub, con cháu Bạc Silai, là người lấy vợ trong vòng con gái của Bạc Silai, người Galaad, và được gọi bằng tên của họ. Các người ấy tìm kiếm gia phổ mình, nhưng không thấy, bèn bị trừ ra trước tế lễ, kể cho là ô uế. Quan tổng trấn cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng có một thầy tế lễ dấy lên dùng Urim và Thumim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Cả hội chúng hiệp lại được 42.360 người, không kể những tôi trai tớ gái của dân. Số được 7.337 người, cũng có 245 kẻ ca hát, nam và nữ. Chúng có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Có mấy trưởng tộc đem của cung tiến đặng giúp làm công việc. Quan tổng trấn dâng cho kho 1.000 đa rít vàng, 50 cái chậu và 530 cái áo thầy tế lễ. Có mấy trưởng tộc dâng vào kho tạo tác 2.000 đa rít vàng và 2.200 min bạc. Còn vật dân sự khác dân được 2.000 ba rít vàng, 2.000 min bạc và 67 cái áo thầy tế lễ. Ấy vậy, những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ giữ cửa, kẻ ca hát, mấy người trong dân và người Nê-thi-niêm cùng cả Israel đều ở trong các thành của mình. Khi tháng 7 đến thì dân Israel đều ở trong các thành của mình.
Và đây là điểm mà chúng ta thiết lập. Sự lãnh đạo là then chốt cho tất cả mọi công việc. Tất cả mọi điều lên xuống nương dựa tùy thuộc trên sự lãnh đạo. Và ở đó chúng ta không phải nói trên về vấn đề lãnh đạo hội thánh là chúng ta nói mục sư không, mà thôi chúng ta nói cái chuyện lên xuống của gia đình nó tùy thuộc ai? Nó tùy thuộc người lãnh đạo trong gia đình đó. Cái sự lên xuống ở trong cái nhóm của anh chị em, trong mục vụ của anh chị em nó thuộc về ai? Nó thuộc về cái người lãnh đạo. Sự lên xuống của cái lớp trường nhật nó tùy thuộc ai? Nó tùy thuộc cái người dạy cái lớp đó. Tất cả mọi điều và mọi điều đó dẫn tới cái kinh nghiệm, cái môi trường, cái tình trạng để Chúa có thể gặp dân sự Chúa trong sự phục hưng do người lãnh đạo. Thì đây đó, ông nói là ai là những người lãnh đạo mà Chúa sử dụng được. Và điều mà chúng ta học ở đây là đây là những người Chúa sử dụng đem lại cơn phục hưng cho dân sự Chúa. Thì ông nói rằng ở đây đó thì tôi giao phó cho Hanani là em tôi và Hanani là quan tể cung vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều người khác. Hanani thì chúng ta đã gặp ông trong đoạn 1 câu số 3. Ông là người trong cái phái đoàn mà đem lại cái báo cáo cho Nehemi về tình trạng của Jerusalem thành đổ nát và cửa thành đang cháy, và Nehemi cảm nhận sự cảm động của Chúa hướng dẫn mình trong cái tình trạng đó. Thì Hanani là người đã đứng trong cái vấn đề lãnh đạo lâu dài, liên hệ tới cái công việc Jerusalem lâu dài, thì bây giờ ông được thiết lập trong cái chỗ đứng lãnh đạo Jerusalem. Hanani thì giống như là một bên là lo về vấn đề quân sự, thì là Hanani là người gọi là quan tể cung, tức là lo về vấn đề quân sự, thì đứng vào song song để lãnh đạo về vấn đề mặt quân sự, bên kia là vấn đề hành chánh. Nhưng mà câu áp dụng cho hai người đó là sự trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời. Sự trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta muốn nhìn vào trong hai điều này một tí, bởi vì sao hai điều này là căn bản cho những người Chúa sử dụng cho sự phục hưng Chúa. Đó là thứ nhất là sự trung tín và thứ hai là kính sợ Đức Chúa Trời. Sự trung tín trước hết, cái chữ nó cũng đơn giản thôi, nó là những người mà mình tin tưởng được, những người thành thật, những người đứng vững vàng, những người có lập trường. Nghĩa là người mà mình có thể tùy thuộc nó được, thể mà người đó nói làm sao thì sẽ làm như vậy, không có thay đổi. Một người tin tưởng, một trung thành, trung tín trong lời nói cũng như trong việc làm của mình. Khi chúng ta nói về sự trung tín thì chúng ta nói ở đây là một cái bản chất, mà cái bản chất này nó ra trong cái sự liên hệ với Chúa. Khí cạnh của bông trái Đức Thánh Linh thì chúng ta thấy có sự trung tín trong đó, phải không? Trái của Thánh Linh thì sao? Lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín. Và khi Phaolô nói rằng hội thánh cần thiết lập những người hầu việc Chúa, lãnh đạo hội thánh, thì ông nói coi tìm những người trung tín, coi tìm những người trung tín. Trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 2, ông nói những điều mà con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều người chứng, và hãy giao phó cho mấy người trung thành, tức là trung tín, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Ai là những người sẽ được giao phó cái công việc thuộc linh? Là những người trung tín, những người trung thành. Và những người này sẽ là những người mà Chúa sử dụng để đem lại sự phục hưng cho dân sự Chúa và đem lại sự thăm viếng của Chúa. Để tôi đề nghị một vài điều, một nối kết làm thế nào để chúng ta phát triển đức hạnh về sự trung tín để Chúa sử dụng cho mình. Bốn điều nhanh chóng thôi. Thứ nhất là thực hiện những trách nhiệm mà chúng ta đã được giao phó. Thực hiện trách nhiệm mà mình được giao phó nó rõ ràng, phải không? Nghĩa là mình nhận biết những trách nhiệm nào mình đã được giao phó, Thì bây giờ thực hiện cho xong những cái công việc đó là người trung tín. Người trung tín là người làm xong trách nhiệm mình được giao phó. Chẳng hạn như chúng ta là người tin Chúa, người tin Chúa có cái trách nhiệm là sống cuộc đời làm sáng danh Chúa, thì mình trung tín trong cái chuyện sống cuộc đời cho nó đúng theo lời của Chúa. Trong những cái khía cạnh của đời sống đức tin, nó có nhiều thứ, ngay trong sự thờ phượng, ngay trong sự phục vụ, ngay trong nhiều khía cạnh. Nhưng mà cái nào mình biết, cái nào mình học được, mình thi hành, thì mình là người trung tín. Chẳng hạn như trong gia đình, mình là người cha thì mình sao? Mình biết là người lãnh đạo trong gia đình thì lãnh đạo gia đình, hướng dẫn gia đình trong ơn của Chúa. Mình là người được giao trách nhiệm để lo cho sự sinh sống trong gia đình thì làm hết sức lực của mình để thi hành cái công việc đó, thì mình là người trung tín. Người mẹ trong gia đình trung tín là cái chỗ nào? Kinh Thánh dạy là để công việc của gia đình cao trọng hơn là cái công việc bên ngoài. Tiếp đoạn 2 dạy chúng ta điều đó. Thì nên những người trong cái thứ tự ưu tiên đúng thì là người trung tín. Mình là cha mẹ thì cái trách nhiệm là gì? Dạy con nên người trong Chúa chứ không phải là chỉ dạy con nên người chấm. Mình quên mất cái chữ là trong Chúa nó khác với lại dạy con nên người theo thế gian nó khác. Trung tín là dạy con nên người trong Chúa, thì mình phải làm cái chữ trong Chúa cho nó rõ ràng. Mình là người ở trong hội thánh, mình là chi thể của hội thánh Chúa, thì trung tín là làm sao? Là sống ở trong cái chi thể, sự liên hệ đó, gắn bó với anh chị em, thi hành công việc được giao phó, trung tín trong trách nhiệm. Những gì mình biết được thì sao mình làm thì gọi là người trung tín. Mà nếu mình biết mà không làm thì sao? Thì không trung tín. Nếu đơn giản vậy thôi. Thì Chúa nói sao? Chúa dùng những người trung tín, những người mà biết cái công việc trách nhiệm giao phó và đang thực hành những điều đó, đó là những người Chúa sẽ sử dụng. Điểm thứ hai đó là chú ý vào những việc nhỏ. Tại vì Kinh Thánh nói rõ ràng trong Luca đoạn 16 câu 10 là ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Chúa nói bây giờ làm sao để biết người nào là trung tín? Coi những chuyện nhỏ trong đời sống của họ. Làm sao để mình trở thành người trung tín? Coi những chuyện nhỏ trong đời sống của mình. Nhưng mà cái điểm những chuyện nhỏ này, trung tín trong chuyện nhỏ này, trong cái nội dung của Luca đoạn 16 là chuyện tiền bạc. Cho nên chúng ta hỏi ngay, cái chuyện tiền bạc của mình có trung tín với Chúa hay không? Thứ nhất là hỏi coi dân hiến có trung tín hay không. Mà hỏi câu đó mà trả lời không được thì sao? Thì trung tín hay không biết liền chứ đâu có gì khó đâu. Mà nếu mà không trung tín được trong cái chuyện nhỏ đó thì Chúa nói không sử dụng được trong cái chuyện đem lại cơn phục hưng cho Chúa. Hay là cái chuyện công ăn việc làm của mình hướng tiền bạc là để làm gì? Để cho mình, cho gia đình mình, hay là để cho Chúa có những cái khả năng sử dụng đời sống của mình nhiều hơn, lớn hơn cho công việc của Chúa? Hay là ngay cái chuyện rất đơn giản, có trả tiền điện, trả tiền nước đúng giờ đúng ngày hay không, hay là bị đòi người ta đòi nợ? Trung tín là sao? Là chuyện nhỏ, ngay cả những chuyện không liên hệ tới tiền bạc, chẳng hạn như là đi nhóm đúng giờ hay không, đó là chuyện trung tín. Như vậy đó là chuyện nhỏ, nhưng mà câu hỏi rằng cái người lãnh đạo mà cứ đi trễ hoài thì có lãnh đạo được không? Không, đơn giản thì mình trả lời là để mà có thể làm người Chúa sử dụng là người trung tín trong chuyện nhỏ. Để Chúa có thể sử dụng thì bắt đầu thay đổi những chuyện nhỏ để Chúa sử dụng. Cho nên đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là giữ gìn những cái sự liên hệ cho rõ ràng trong ơn Chúa. Cái liên hệ đầu tiên hơn hết, trung tín là với Chúa. Thành ra cái câu hỏi là trung tín thì giữ liên hệ với Chúa có đều đặn hay không? Thành ra cũng đơn giản thôi, hỏi cái người trung tín là người có thời giờ đọc Kinh Thánh, thời giờ cầu nguyện với Chúa, tương giao với Chúa. Mà không có thì là không trung tín. Thì bây giờ hỏi làm thế nào để trở thành người trung tín mà Chúa sử dụng? Thì là người giữ những cái điều đó, mà nếu mà chưa có thì trở nên trung tín, thiết lập những điều đó để Chúa có thể sử dụng. Liên hệ trong gia đình của mình nó có rộn hay không, có giải quyết những vấn đề đang có, sự liên hệ của mình với người khác nó có gãy đổ hay không, nó cũng là cái câu trả lời là người trung tín hay không. Cái điểm số 4 là tận dụng thì giờ. Những người mà không trung tín thì là những người hay than phiền là tôi không có đủ giờ để làm những chuyện tôi cần phải làm. Cái lý do tôi không làm được cái chuyện tôi hứa là tại tôi không có thì giờ. Nhưng mà ai cũng có chừng đó thì giờ thôi, 24 tiếng một ngày, đâu ai có hơn đâu, không? Nhưng mà những người trung tín thì sao? Thì sử dụng thì giờ để làm xong trách nhiệm của mình. Cho nên cái vấn đề sử dụng thì giờ cho hiệu quả là cái dấu hiệu của người trung tín. Phaolô nói điều đó mà hãy tận dụng thì giờ, hãy tận dụng mọi cơ hội được ban cho anh em. Vì thì giờ là khác, thời gian nó sẽ biến đi, mình sẽ không có thì giờ để thi hành nữa. Ephesians đoạn 5 câu 16. Đó là những điểm đo lường của những người sẽ được Chúa sử dụng hay những người Chúa đang sử dụng để đem tới cái tiến trình gặp gỡ Chúa trong cơn phục hưng. Và nếu mà một cái cộng đồng dân Chúa càng đông người trung tín thì cộng đồng đó đứng vào cái chỗ càng dễ dàng để có cơn phục hưng xảy ra. Mà nếu mà một cộng đồng dân Chúa mà chỉ có ít người trung tín thì khuynh hướng cái sĩ số để được gặp gỡ Chúa trong cái phục hưng được thay đổi nó càng ít hơn. Vì sao? Vì Chúa làm công việc của Chúa qua những người trung tín. Điểm thứ hai đó là kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa. Điểm ở đây là ông nói là và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác. Vấn đề là kính sợ Chúa, nhưng mà sự kính sợ Chúa đây nó có nhiều cái mức độ. Thì cái người lãnh đạo hay là cái người mà Chúa sử dụng cho công việc của cơn phục hưng Chúa là sao? Là những người kính sợ Chúa hơn những người khác. Kính sợ Chúa nó ra từ cái sự hiểu biết Chúa, sự nhận biết Chúa, hiểu biết Chúa. Sự kính sợ ra từ sự nhận biết Chúa. Và khi mình nhận biết Chúa là ai, biết Chúa là ai, biết Chúa thánh khiết như thế nào, biết Chúa quyền năng như thế nào, và so sánh với cái chỗ đứng của mình và cái tình trạng của mình trước mặt Chúa, thì khi mình ra mắt Chúa vào trong sự hiện diện của Chúa thì mình sợ hãi, hoảng sợ, kinh khủng, kinh khiếp. Đó là cái sự kính sợ. Nhưng mà đồng thời mình hiểu được đó là mình đứng trong sự kính sợ đó được bao phủ bởi ân sủng của Chúa, cho nên nó trở thành cái sự kính trọng, cái sự yêu kính đối với Chúa. Nhưng mà nó cái sự yêu kính đó nó không có mất đi cái chuyện sợ hãi đối với Chúa, vì mình hiểu rằng Chúa có thể hủy diệt mình, phán xét mình ngay tức khắc, gửi mình vào ngay trong địa ngục, bỏ mình ra khỏi công việc của Chúa ngay tức khắc. Cho nên mình luôn luôn cẩn trọng, không có lợi dụng, làm dụng ân sủng của Chúa. Đó là người kính sợ. Người kính sợ là người biết lời Chúa, hiểu lời Chúa, hiểu ân điển Chúa và đứng trong cái sự cân bằng giữa ân điển và thánh khiết của Chúa được ban cho. Cái điểm ở đây này mình nói là hơn những người khác. Hơn những người khác. Người nào Chúa sử dụng là những người kính sợ Chúa hơn những người khác. Làm thế nào để mình được Chúa sử dụng? Mình học tập kính sợ Chúa thêm nữa thì Chúa sẽ sử dụng mình thêm nữa. Còn mình không quan tâm tới chuyện kính sợ Chúa, mình dạy dạy cứ dạy hoài thì sao? Thì mình sẽ chẳng bao giờ có thể xoay hướng được để mà gặp gỡ Chúa một cách mạnh mẽ, rõ ràng ở trong cơn phục hưng mà Chúa muốn ban cho dân sự Chúa. Hơn nữa mình sẽ không được Chúa sử dụng để tạo thành cái ảnh hưởng trên cộng đồng dân Chúa chung, để tất cả có thể gặp gỡ Chúa, kinh nghiệm Chúa trong cơn phục hưng. Có một câu ở trong Ê-sai đoạn 33, tiếng Việt thì dịch hơi thoát một tí, nhưng mà tôi muốn đọc ở đó để giải thích điều này. Ê-sai đoạn 33 câu số 5: Đức Giê-hô-va là cao trọng vì Ngài ở nơi cao, Ngài làm cho Si-ôn đầy dẫy sự công bình và chánh trực. Ngày giờ của các ngươi sẽ được bền vững, sự giải cứu dư dật, sự khôn ngoan, sự thông biết, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là vật châu báu ngươi. Câu nói như thế này: sự kính sợ Đức Giê-hô-va là chìa khóa kho tàng của các ngươi. Ở đây là điểm rất là xúc tích mình cần nói tới. Chúa muốn sao? Chúa muốn ban cho sự bền vững, Chúa muốn ban cho sự giải cứu dư dật, Chúa muốn ban cho sự khôn ngoan, sự thông biết. Và Chúa nói rằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va là chìa khóa của kho tàng này, cái chìa khóa của vật châu báu này. Thì Chúa nói làm thế nào để mở cái cửa kho tàng của Đức Chúa Trời? Chúa nói là mở bằng sự kính sợ Chúa. Cho nên cái sự kính sợ Chúa là cái sự mở kho tàng, kho báu của Chúa. Mà nếu cộng đồng dân Chúa có những người, nhiều người có nhiều chìa khóa trong sự kính sợ Chúa, thì kho tàng đó mở ra cho cộng đồng càng ngày càng nhiều. Mà nếu mà trong cộng đồng dân sự Chúa mà không có người, ít người kính sợ Chúa, thì cái sự ban cho nó ít ỏi, nó thiếu thốn, nó không là cái sự phục hưng được. Và ở đây đặc biệt là người lãnh đạo kính sợ Chúa thì cái chìa khóa mở ra cho cộng đồng dân Chúa nó rõ ràng càng ngày càng thêm. Cho nên chúng ta thưa với Chúa rằng là Chúa, con cần cái chìa khóa đó, con muốn cái chìa khóa đó, xin ban cho con cái chìa khóa đó và để con có thể mở cái kho báu, kho tàng của sự ban cho Chúa, giải cứu dư dật, khôn ngoan đầy dẫy sự thông biết, để con có thể kinh nghiệm Chúa, được phục hưng chính mình và cho công việc của Chúa nữa. Cho nên chúng ta bắt đầu thấy cái sự chuẩn bị này nó mở ra cho cái cộng đồng dân Chúa, và chúng ta cần hiểu biết cái tình trạng thuộc linh. Điểm nữa đó là bảo vệ những điều Chúa ban cho, bảo vệ những điều Chúa ban cho. Trong câu số 3: Tôi dặn chúng rằng chớ mở các cửa Jerusalem trước khi mặt trời nắng nóng. Người ta phải đóng cánh cửa lại và gài then trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại đó, và phải đặt tại người trong dân Jerusalem thay phiên mà canh giữ, mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình. Ở đây là nhận biết rằng điều Chúa đã ban cho thì bây giờ phải canh giữ điều Chúa ban cho. Chúng ta đang nói về căn bản của sự phục hưng, thì sự phục hưng là trân quý những điều Chúa ban cho, trân quý những phương tiện ân điển mà Chúa đã dành cho mình. Ở đây thì đã được cái thành xong, đã đặt cửa xong, đã đặt người canh giữ rồi, thì bây giờ sao? Ông nói là phải cẩn thận đừng có mở cửa sớm quá, tại vì lúc mà mình mở cửa sớm quá đó thì dân chúng còn ngủ. Cái người canh giữ cửa đó, kẻ thù có thể tấn công vào, không có ai hay là không đủ người để tranh chiến, cho nên chờ lúc an ninh thật sự hết rồi lúc ra hãy mở cửa ra. Nghĩa là cẩn trọng trong cái chỗ bảo vệ những gì Chúa đã ban cho chính mình. Thì ở đây ông nói là canh giữ cửa, rồi sao canh giữ nhà mình. Tôi đặt người trong dân Jerusalem thay phiên mà canh giữ, nghĩa là canh giữ cái chỗ cửa thành, những cái chỗ trên thành, rồi mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình, phải canh giữ cái nhà mình nữa. Trong cộng đồng dân Chúa, Chúa ban cho nhiều điều phải canh giữ. Chúa nói canh giữ lời của Chúa được ban cho. Phaolô nói với Timôthê là hãy canh giữ những điều mà đã ban cho con, lẽ thật đã được dành cho con, tin lành đã được ban cho con canh giữ những điều đó với tấm lòng. Ở trong cộng đồng dân Chúa ở đây, khi chúng ta được giao phó lời của Chúa thì chúng ta cẩn trọng giảng dạy cách rõ ràng. Chị em là những người được giao phó trong trách nhiệm hướng dẫn lời của Chúa trong nhóm, trong ban ngành, trong các lớp thì sao? Thì bảo vệ những điều đã được ban cho, bảo vệ cách hết lòng, thành tâm, giữ gìn cho chính xác, để không có những gì lạ xen vào, không có những lỗi lầm xen vào. Thì cái đó gọi là bảo vệ dân Chúa, bảo vệ dân Chúa. Nghĩa là một nơi mà những điều quan trọng của tin lành Chúa được bảo vệ, được gìn giữ thì sao? Thì nơi đó Chúa gặp gỡ dân sự Chúa cách trực tiếp rõ ràng. Cái hình ảnh của Nehemi nói là canh nhà, mỗi người đứng canh nhà mình, nó cũng đặc biệt để áp dụng. Tại vì cái trách nhiệm canh giữ nhà của mình là canh kẻ thù không tấn công vào chứ gì. Điều gì nó hay vào nhà của mình. Trong tình trạng của mình bây giờ, TV hay là Internet, cái chuyện này chuyện kia nó vào lung tung lắm. Nhất là khi mình có con, nó làm gì đó mình biết không? Nó đi đâu, chơi với ai, nó coi cái gì mình biết không? Nehemi nói là canh giữ cái nhà. Vì sao? Vì cái chỗ đó mà nó sập rồi, khi cái chỗ đó nó xoay chuyển theo thế gian rồi thì không có sự phục hưng nào tới đâu. Canh giữ để một cái tấm lòng nó nằm ở trong chuyện Chúa ban cho. Cho nên chúng ta điểm đầu tiên đó là thiết lập lãnh đạo tin kính. Thiết lập lãnh đạo tin kính trong cái chỗ trung tín với Chúa, trong cái chỗ kính sợ Chúa và lãnh đạo đó ngay trong gia đình. Nếu mà người cha trong gia đình không phải là người lãnh đạo tin kính cho gia đình đó thì gia đình đó sẽ không bao giờ kinh nghiệm sự gần gũi với Chúa và sự phục hưng của Chúa đến với gia đình. Vì sao? Vì cái con đường đến nằm trên cái sự lãnh đạo đó. Nhiều khi trong ơn của Chúa, Chúa đi vượt qua cái giới hạn của chúng ta để thăm viếng, nhưng mà con đường đến ở trong hội thánh, nếu mà người lãnh đạo hội thánh, ban hướng dẫn hội thánh hay là trong ban ngành hay là trong nhóm thiếu cái chỗ có người tin kính thì cái công việc Chúa nó sẽ không được phát triển. Và sự kính sợ Chúa thiết lập cho chúng ta một cái chỗ nối kết với Ngài. Bây giờ ông tới phần số 2, đó là xác định khả năng nhân sự, và đây là điểm cũng quan trọng, nó dài hơn. Ở trong nguyên cả phần kinh thánh này thì chúng ta sẽ thấy được đó là sự chuẩn bị này cần thiết. Vả thành, câu số 4, vả thành thì rộng rãi lớn lao, còn dân trong đó là ít, nhà mới thì chưa có cất. Đức Chúa Trời tôi cảm động lòng tôi chiêu tập những người có tước vị, các quan trưởng và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ. Tôi có tìm đọc một cuốn bộ gia phổ của những người đã trở nên lần đầu, trong đó tôi thấy có ghi rằng ông ghi xuống các bộ gia phổ. Ông đang thiết lập một cái bảng liệt kê. Ông nói rằng mục đích là sao? Là để Jerusalem trở thành cái trung tâm của sự thờ phượng Chúa. Mà bây giờ đó thì thành thì làm xong rồi, rộng rãi lớn lao, nhưng mà dân sự thì không có. Tức là đã xây xong thành nhưng mà không có dân. Cái thành đó nó cũng vô ích thôi. Dân sự ở trong thành là những điều mà Chúa muốn sử dụng. Thì chúng ta cũng như vậy. Hội thánh có cơ sở này kia mà có người trong hội thánh mà không có sống động với Chúa thì nó cũng chết thôi. Thì ở đây ông cũng nhắc lại cho điều đó. Đó là chúng ta gây dựng cái con người ở trong cơ sở, trong cái phương tiện mà Chúa dành cho. Thành thì rộng rãi lớn lao, còn dân sự thì trong đó là ít, phải gây dựng. Và Chúa cảm động lòng tôi chiêu tập. Và cái cách ông chiêu tập là ông đo lường coi là ai là ai, ai là như thế nào. Tôi sẽ không đọc hết cái phần kinh thánh, nhưng mà nếu anh chị em cứ lật qua thì chúng ta sẽ thấy danh sách từng tên, từng người rất là rõ ràng cái số là bao nhiêu. Trước hết đó là gia phổ hay là cái sổ sách này nó rất là quan trọng trong vấn đề liên hệ đến Đấng Messi. Tại vì khi Đấng Messi hiện ra thì phải được chứng minh rằng Đấng Messi là thuộc về chi phái Giu-đa, thuộc về dòng dõi nhà vua David. Thì nó nằm ở trong cái tiến trình của những gia phổ như thế này phải được giữ gìn rõ ràng.
Bừng lên tỏa hơi ấm yêu thương, sương, lửa sáng soi đêm trường. Tôi ước mơ là viên than hồng. Tôi sẽ khơi lửa cháy mọi lo. Lửa bừng lên, lửa thiêu đốt tâm linh. Ngọn lửa thiêng cháy quang vinh, lửa sáng soi thiên trình. Những lúc bóng tôi mịt mù, lạnh buốt trời đông. Những lúc bão tố ầm vang, gió xiết bên sông. Xin Thánh Linh ban gió thiêng liêng trên trời, làm lửa cháy lên ngời sáng trong đêm lẻ loi. Đêm gió mưa lò than cho lạnh. Tôi ước mơ được cháy nhiệt tha. Thần linh hà hơi gió trên cao, làm lửa thiêng cháy lên màu lửa ngũ tuần ban đầu.
Xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.